Vương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa đến đoạn: Thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai. Tâm chân chánh tinh tấn ấy mới được gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai. Thì Ngài liền nhập vào định. Trong định, Ngài trí giả thấy pháp hội do Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thứu vẫn chưa tan. Đại sư trí giả thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang ngồi giảng pháp ở đó, chuyển bánh xe đại pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh. Ngay đó, đại sư trí giả hoát nhiên nhập vào Pháp Hoa Tam Muội và đạt được Nhất Triền Đà La Ni. Sau khi Ba La Mật thứ năm là thiền định, có bốn loại thiền và tám thứ định, còn cửu thứ đệ định đã có đề cập trong phần kinh văn của Kinh Thủ Lăng Nghiêm nên tôi sẽ không giảng ở đây. Nay chỉ giảng vắn tắt về tứ thiền. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Trong trạng thái thiền đầu tiên, người đạt đến cảnh giới này có thể làm cho mạch ngưng đập. Nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa. Trạng thái định này vững chãi hơn ở sơ thiền. Đạt đến cảnh giới này có thể dừng được hơi thở, nhưng không có nghĩa là chết. Thay vào đó là một cảnh giới khác của ý thức. Hơi thở bên ngoài đình chỉ, nhưng hơi thở bên trong vẫn còn. Hàng phàm phu chỉ sử dụng được hơi thở bên ngoài. Nếu người có thể sử dụng hơi thở bên trong, thì họ được trường sinh bất tử, muốn sống bao lâu cũng được. Tuy nhiên, dù có sống đến bao lâu, cũng chỉ trở thành con quỷ giữ thay vô dụng, chỉ lo giữ cái túi da hôi hám này mà thôi. Tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Mọi người tu tập đều thích chứng được diệu lạc này. Tuy vậy, niềm vui phước lạc ở cõi thiền thứ ba này tách biệt hẳn với niềm vui thông thường, vì nó cực kỳ vi diệu. Trong cảnh giới này, ý thức hoàn toàn đình chỉ. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Đến đây, tất cả mọi niệm tưởng đều được xả trừ. Hành giả chỉ còn biết những gì xảy ra ở cõi trời và người, nhưng hành giả không nên dính mắc, ngưng trệ ở cảnh giới này. Đạt được cảnh giới thiền thứ tư chỉ là bước đầu tiên của lộ thuật ngữ không nên phiên dịch. Ngũ chủng bất phiên đó là: một, những thuật ngữ liên quan đến tính chất huyền bí thâm mật, bí mật chi. 2. Những thuật ngữ bát nhã có ba nghĩa. 1. Văn tự bát nhã là những điều ghi chép trong kinh tạng. 2. Quán chiếu bát nhã là trí tuệ có được qua sự hồi quang phản chiếu, qua công phu phản văn văn tự tánh. Hướng tánh nghe vào tự tâm để nhận ra tự tánh của chính mình. Trí tuệ này phát sinh khi mắt tâm không còn tìm kiếm bên ngoài nữa, mà quay trở lại quán sát bên trong mình. Với ánh sáng trí tuệ quán chiếu, quý vị có thể chiếu soi và quét sạch mọi tối tâm mê muội chung quanh mình. Khi trí tuệ lưu xuất từ tâm, quý vị trở nên rất sáng suốt. Nếu quý vị nhận ra được điều này, thì quý vị rất gần với Đức Phật, chỉ còn cách Ngài có một bước. Kinh Kim Cương nói: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Mọi pháp nếu được biểu hiện qua hình tướng đều là hư giả. Nếu như ngay trong sự biểu hiện của các pháp mà quý vị nhận ra được tính chất vô tướng của nó, thì lúc ấy quý vị thấy được Phật. Thực tướng bát nhã là nhận rõ được bản thể của các pháp và thâm nhập vào căn nguyên của các pháp. Đạt đến cội nguồn của các pháp rồi tức là như thấy được Phật. Rất dễ khi bàn về những kinh nghiệm như vậy, nhưng rất khó thể nhập. Quý vị không thể hiểu được bằng cách chỉ nghe giảng kinh mà phải tự mình dấn bước vào con đường tu đạo. Dù việc ấy không dễ dàng gì, chúng ta cũng phải nghĩ cách đi trên con đường đó. Ví dụ, có người nói: "Tôi rất muốn đi New York nhưng đường quá xa và vé máy bay quá đắt nên tôi do dự không muốn đi." Xong, nếu quý vị không bao giờ đi thì chẳng bao giờ quý vị biết thành phố nữ ước như thế nào cả. Chứng ngộ quả vị Phật cũng như vậy. Một mặt quý vị muốn thành Phật, nhưng mặt khác có một lực trì trệ kéo ngược lại, khiến quý vị không bao giờ đạt đến đích cả. Cũng như nhìn biển mênh mông rồi buông tiếng thở dài. Tu học Phật Pháp thật là khó, ta sẽ tìm đạo gì đó dễ tu hơn. Nếu quý vị có thái độ đó, quý vị sẽ không bao giờ chứng được quả vị Phật. Nếu quý vị không muốn thành Phật thì không nói làm gì, nhưng nếu quý vị muốn thành Phật thì phải dấn mình vào khó khăn, vì chỉ trong khó khăn thì mới thấy được cái dễ. Thiền ngữ Trung Hoa là trí tuệ mà chúng ta luôn luôn có sẵn. Chúng ta phải nên mở cánh cửa kho tàng trí tuệ này ra, thì khuôn mặt xưa nay sẽ hiển bày. Tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh và đều có thể tu tập thành Phật. Nhưng quý vị không nên nghĩ rằng Đức Phật nói rằng ai cũng có thể làm Phật. Vậy tôi là Phật rồi, chẳng cần tu hành gì nữa cả. Điều này cũng giống như biết mỏ vàng nằm đó nhưng không muốn đào lên để dùng. Đây là những giải thích sơ lược về lục độ ba la mật trong hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Mọi người đều có thể quyết định tu tập hạnh Bồ Tát để trở thành Bồ Tát. Nếu quý vị có chủng tử Bồ Tát thì quý vị đã là một vị Bồ Tát sơ phát tâm. Một vị Bồ Tát không thể nói một cách ích kỷ rằng chỉ có tôi mới có như núi, sông, đất đai, nhà cửa, người, vật, các loài sinh từ bào thai, từ trứng, từ nơi ẩm thấp hoặc loài hóa sinh. Tất cả những hiện tượng đều phải được thể nghiệm qua chiều sâu và tính vững chãi mới có thể đạt được bản thể của định, bản thể của mật nhân. Khi hành giả đạt được đại định của mật nhân, người ấy là một bằng chứng của liễu nghĩa. Khi một hành giả đã đạt được liễu nghĩa, nghĩa là hành giả ấy đã tu tập lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, đã chứng được đại hạnh. Chứng được đại hạnh rồi, sau đó mới thành tựu được loại định cứu cánh kiên cố nhất trong các hiện tượng, đó là đại quả, kết quả lớn nhất trong tất cả các kết quả. Đại Phật đảnh là đạt đến chỗ vi diệu của bốn sự vĩ đại, đó là nhân, nghĩa, hạnh, quả, vĩ đại. Bốn loại ấy còn có thể được gọi là diệu nhân, diệu nghĩa, diệu hạnh, diệu quả. Tuy nhiên, chữ diệu không diễn tả toàn vẹn được nghĩa này, nên chữ đại được dùng để diễn tả sự to lớn của bốn thứ ấy. Hiện tượng kiên cố rốt ráo nhất là đại định. Không có định thì thân và tâm bị phân tán, không phối hợp chặt chẽ với nhau được. Quý vị dự tính đi về hướng nam, nhưng chân quý vị lại muốn đi về hướng bắc, hoặc là quý vị muốn làm việc thiện nhưng mình không tự chủ được, và thay vì đó là dẫn đến sự phạm pháp, sự thiếu sót một tấm lòng thành khẩn, thường hằng để thành tựu đạo nghiệp, cũng giống như không có yếu tố định. Nên trong khi nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người nên hết sức chân thành hằng.
Sao một đời này sẽ thành Phật? Cõi nước đã thành tựu rồi, đã viên mãn rồi, chỉ đợi mình phát tâm về đó đó. Không có gì đó, không có dở đâu.
Ông nên học vài ba ngày rồi nghỉ. Đừng có thấy rằng học Phật Pháp thì khó khăn và chán nản. Đừng có trù tính đi dạo công viên hay đến những nơi giải trí hấp dẫn. Đừng nên bịa ra xung quanh. Đây là giải thích tổng quát về đề kinh này. Kinh là dịch chữ sutra trong tiếng Sanskrit. Người Trung Hoa dùng chữ kinh có nghĩa là khế kinh. Khế nghĩa là trên thì khế hợp với đạo lý của chư Phật, dưới thì phù hợp với căn cơ của mọi chúng sinh để giáo hóa chúng sinh trong mọi lúc, mọi thời. Kinh nghĩa là con đường có thể dẫn dắt người phàm phu tiến lên thành Phật. Kinh còn có bốn nghĩa. Quán, xuyên suốt, nghĩa lý Đức Phật giảng trong kinh ví như một sợi chỉ hồng xuyên suốt qua chuỗi hạt. Nhiếp, kinh có thể giáo hóa thích hợp, bao gồm hết mọi người không bị trầm luân trở lại. Vì kinh nhiếp phục hết tất cả chúng sinh, giúp cho họ không đọa lạc trở lại vào trong địa ngục ngạ quỷ, súc sinh. Họ bị mê mờ đến nỗi dù muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy cũng không được. Nên kinh Phật vi diệu biết bao. Phật tử đến đây nghe giảng kinh, một khi nghe liền được thu hút vào niềm thích thú. Khi nghe được đoạn đầu rồi thì thích nghe cho đến đoạn cuối. Họ tán thán, thật có ý nghĩa, thật là bổ ích. Thường là từ xưa đến nay, ý kinh vẫn không thay đổi, không thể thêm hay bớt một chữ nào được cả. Kinh vẫn thường hằng, không biến đổi. Pháp. Kinh được gọi là Pháp, được chúng sinh trong cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai tôn trọng, là vì kinh chứa đựng phương pháp tu đạo, chứng quả vị Phật và giáo hóa chúng sinh. Kinh điển Phật giáo được trình bày qua 12 thể loại. 12 thể loại này đều được trình bày trong mỗi một bộ kinh. Mỗi một bộ kinh đều có một trong 12 thể loại này. 1. Trường hàng, phần kinh văn, gồm nhiều hàng rất dài nên gọi là trường hàng. 2. Trùng tụng, phần thi kệ, tóm lại nghĩa lý đã diễn bày trong phần trường hàng. 3. Thọ ký, trong kinh văn, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với một vị Bồ Tát, trong chừng đó kiếp, các ông sẽ được thành Phật, huệ mạng của ông rất dài. Trong quốc độ đó, ông sẽ giáo hóa vô số chúng sinh. Một ví dụ là Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được thành Phật. Trong đời quá khứ, khi còn tu hành trong nhân địa, Đức Phật Thích Ca đã tu tập Bồ Tát Đạo rất tinh nghiêm. Trong khi Ngài khẩn cầu ấy, Ngài xõa tóc mình ra, rồi trải qua vũng bùn cho vị tỷ khưu già đi qua. Không biết người tỷ khưu già ấy là một vị Phật. Chứng kiến việc cúng dường cung kính như vậy cho Ngài. Vào đời tương lai, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký như vậy? Vì Ngài xúc động với lòng chân thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tương lai. Dù Đức Phật Nhiên Đăng thường ít để ý đến chuyện của người khác, nhưng Ngài đã đặc biệt chú ý đến hành vi cung kính này và thọ ký cho Ngài sẽ thành Phật. 4. Nhân duyên. Do có nhiều nhân duyên nên Đức Phật giảng giải bằng nhiều loại pháp khác nhau. 5. Thí dụ. Những thí dụ được dùng để minh họa cho tính chất vi diệu của Phật Pháp. 6. Bổn sự chưa từng được nói đến từ trước tới nay. 10. Tự thuyết. Không cần có sự cầu thỉnh mà Đức Phật tự phóng quang làm chấn động thế giới rồi giảng nói kinh Pháp. 11. Cô khởi, còn gọi là phúng tụng. Đây là phần kệ mà ý nghĩa không có sự liên tục với nhau giữa đoạn đầu và đoạn giữa cùng đoạn cuối. 12. Luận nghị. Phần kinh đề cập đến việc nghiên cứu bàn luận về sự sâu màu của Phật Pháp. Có bài kệ tóm tắt 12 thể loại như sau: Trường hàng trùng tụng tinh thọ ký, cô khởi vô vấn nhi tự thuyết, nhân duyên thí dụ gặp bổn sự, bổn sinh phương quảng vị tằng hữu, luận nghị cộng thành thập nhị bộ. Mỗi bộ kinh đều có đủ 12 thể loại này. Điều này không phải có nghĩa là kinh Tạng Phật giáo chỉ có 12 bộ, nhưng mỗi phần trong kinh văn đều có đủ hoặc có ít nhất là một trong 12 thể loại này.